sau ngày vui.
Đêm đã khuya, bên ngọn đèn Hoa Kỳ, ánh lù mù lung lay, Liên ngồi chờ Minh. Chốc chốc, nàng lại ra cầm cái đồng hồ bỏ túi của Văn cho mượn, ghé gần đèn xem giờ. Nàng lấy làm lo lắng, sốt ruột vì lần này là lần đầu chồng nàng đi chơi khuya như thế, gần 12 giờ mà vẫn chưa thấy về. Gà gáy nửa đêm gian trong xóm càng làm cho tư tưởng Liên thêm rối loạn. Nàng lẩm bẩm,
quái, hay xảy ra sự gì chăng? Chưa ăn bữa tiệc thì làm gì lại đến 5-6 giờ đồng hồ?
Rồi nàng sinh lòng nghi hoặc, tuổi thanh niên là tuổi chơi bời, họ dễ ham mê tửu sắc lắm. Mình quê mùa cũ kỹ thế này thì giữ sao nổi được tấm lòng yêu của họ. Đến ra đường đi với mình, họ còn lấy làm ngượng nữa là. Liên đem lòng oán trách Văn đã rủ dê chồng nàng. Biết đâu Văn không thác ra câu chuyện đặt tiệc mừng để lôi Minh đi hát sướng. Nghĩ đến cô đầu là Liên đã rung mình ghê sợ. Nàng thường nghe nói biết bao gia đình tan nát vì cô đầu, biết bao người sinh ra nghiện ngập bê tha vì cô đầu. Liên chẳng trông thấy nhà cô đầu bao giờ, song nàng tưởng tượng ra một cảnh lộng lẫy, nguy nga, đầy những vàng, những bạc, những gấm vóc, những trang thiếu nữ diễm lệ, lẳng lơ mà trời sinh ra để cướp trái tim của những người thật thà, hiền hậu như chồng nàng. Đưa mắt nhìn qua mấy gian nhà trống trải, trơ trọi chiếc giường tre buông màn nâu cũ và cái bàn mọt nát, Liên càng tin sự phỏng đoán của nàng là đúng đắn. Đứng ở nơi chật hẹp tồi tàn thế này với người vợ quê mùa cục kịch mà bỗng làm quen ngay với những bậc tiên nga ở chốn lầu son gác tía thì làm gì họ không mê, không bội bạc. Trong các xóm gần xa, gà vẫn thi nhau gáy. Mọi khi tới giờ này thì bao giờ nàng cũng giục chồng đi ngủ để hôm sau dậy sớm kịp giờ học. Rồi một lát sau, muôn vật lại chìm đắm trong bầu không khí yên lặng hoàn toàn. Bỗng trong khoảng giữa đêm khuya, con cú đậu bên nóc nhà kêu tiếng đều đều như gõ nhịp một bài âm nhạc huyền diệu của lũ yêu tinh nhảy múa. Liên rùng mình, ghê sợ, tưởng tới những ma quỷ hiện hồn. Áy náy, kinh hãi, nàng mở cửa ra sân lấy viên gạch ném liều lên cây hoàng lan rồi vỗ tay xua đuổi. Một tiếng sột soạt trong đám lá rậm, kế tiếp tiếng đập cánh nặng nề. Liên thở dài, thấy đỡ băn khoăn, hình như trong luồng gió mát ban đêm đã dập tắt ngọn lửa đương ngùn ngụt cháy ở trong lòng nàng. Sắp sửa bước vào trong nhà, bỗng Liên thoáng trông thấy một vạch ánh sáng chiếu lên cây hoàng lan và nghe tiếng gót giày nện mạnh ở gần cổng, rồi có tiếng người gọi cần kíp. Chị Minh, chị Minh! Nàng nghe rõ tiếng Văn, vội vàng ra mở cổng, một cảnh tượng bi đát khiến nàng giật mình lùi lại, kêu rú lên, trời ơi! Văn và một người nữa xốc hai cánh tay một người thứ ba bị thương nặng mà Liên đoán là chồng mình. Chị cầm lấy cái đèn bấm này chiếu đường để chúng tôi khiêng anh vào giường. Liên run lập cập, đỡ lấy cái đèn bấm soi qua vào mặt ba người. Mình rũ rượi, đầu cúi gục xuống ngực, như người sắp chết. Hoảng hốt, Liên vừa mếu máo vừa hỏi, sao thế các anh, nhà tôi làm sao thế? Hãy đưa anh vào trong nhà đã. Khi đã đặt Minh nằm trên giường đâu đấy, Văn kể cho Liên nghe những sự vừa xảy ra. Xin chị tha lỗi cho, chỉ tại tôi ép anh uống quá chén. Khi ăn cơm, anh chỉ uống có một cốc rượu vang, tôi nghĩ cũng chẳng say gì, nên cơm xong tôi lại cố mời sơi một cốc sâm banh nữa. Khốn nạn, thì tôi đã nói với anh rằng nhà tôi không biết uống rượu mà. Thì tưởng uống vài cốc đã thấm vào đâu, mấy khi được gặp anh em hội họp đông đủ vui mừng. Lúc tan tiệc, tôi thấy mặt anh Minh đỏ gay, đã cố giữ anh ở lại ngủ với tôi, mai hãy về sớm, nhưng anh nhất định không nghe. Nói sợ chị ở nhà mong đợi, vì lúc ban trưa không dặn chị rằng không ngủ nhà. Liên cảm động, nước mắt chảy ướt hai bên má, khốn nạn. Nói thế nào anh cũng không nghe, chúng tôi phải gọi xe cho anh về. Bỗng đánh rình một tiếng ở ngoài vệ đường, chúng tôi vội chạy ra thì anh đã nằm sóng sượt, mặt đập vào càng xe. Chúng tôi súng xít nâng anh dậy, thấy hai mí mắt anh sưng húp lên. Chúng tôi liền lấy nước nóng đắp vào chỗ đau, rồi đưa anh về đây, vì anh nhất định bắt chúng tôi đưa về. Liên nghe chuyện, sợ hãi, run cả người, thở không ra hơi. Xó khổ, thảo nào mà ban nãy có con cú báo cho tôi biết tin buồn. Mình đã hơi tỉnh, nghe thấy vợ nói, phải phì cười, sẽ bảo hai bạn. Các anh coi đấy, nhà tôi mê tín đến thế.
Văn cũng cười bảo bạn, thôi ngủ đi, thế nào còn thấy nhức mắt nữa không? Vẫn còn đau và nóng lắm.
Được, để tôi chữa, tức khắc khỏi.
Văn bảo Liên lấy ấm để đun nước, nhưng không có ấm, chỉ có cái siêu đất dùng nấu nước vối mà thôi. Hai người kia liền xuống bếp nhóm lửa, còn người bạn kia cáo từ xin về. Đêm hôm khuya khoắt, Văn muốn tránh sự hiểm nghi, bảo Liên, chỉ cứ lên nhà với anh để một mình tôi đây cũng được rồi. Liên cười đáp, anh biết chất bếp ra làm sao?
Được, cứ mặc tôi.
Nhưng còn củi đóm, anh biết tôi cất chỗ nào? Liên cầm đèn bấm của Văn soi vào một góc bếp bảo bạn, đây, củi đây.
Được rồi, thôi bây giờ thì mời chị lên nhà trông nom cho anh.
Liên theo lời, lên ngồi bên giường chồng, mình sẽ hỏi, sao mình không đun nước để làm phiền anh Văn như thế?
Liên ghé gần đáp,
anh Văn bảo em lên đây với mình, thế nào, mình có đỡ đau không?
Cũng hơi đỡ thôi, mắt vẫn nhức lắm.
Liên lo lắng hỏi, không biết có việc gì không mình nhỉ?
Mình yên lặng không trả lời, chính như chàng nghĩ tới sự trầm trọng của bệnh mình.
Không thấy mình đáp, Liên càng sợ hãi, nhưng nàng cũng cố gượng vui, an ủi chồng.
Chả can gì mình ạ, lát nữa đắp nước nóng sẽ bớt ngay, rồi mai em đi mời ông Lang Ba, thời chỉ uống vài chén thuốc là khỏi.
Lúc đó, Văn lên hỏi mượn cái đèn Hoa Kỳ xuống nhóm bếp. Thì ra trong lúc luống cuống, Liên quên chưa thắp cây đèn lớn. Khi ánh sáng cây đèn búp măng đã chiếu rõi khắp ba gian nhà, Liên hỏi chồng, mình có chói mắt không?
Mình se sẽ trả lời,
không mình ạ, anh có trông thấy gì đâu.
Liên kinh hoàng, trời ơi, chết chưa, thế kia.
Vội vã, nàng chạy xuống bếp, mếu máo bảo Văn, anh Văn ơi, nguy mất, bệnh nhà tôi nặng lắm.
Văn vừa chết bếp, vừa đáp lại, chị cứ yên tâm, chẳng sao đâu, nhưng mà nhà tôi không trông thấy gì hết anh ạ.
Văn cười, chị rót lẩn thẩn, anh ấy vừa say rượu, hơi men bốc lên, vừa bị thương ở mi mắt, thì còn trông thấy gì, tôi đã xem kỹ rồi, không chạm đến con ngươi.
Liền vui mừng, thật thế à anh?
Lại chả thật, nhưng chị lên nhà cho anh đỡ sốt ruột.
Liền đứng thừ người ra, rồi thở dài nói, khốn nạn, rượu vào làm gì để làm khổ anh thế này?
Cái đó là lỗi tại tôi, vì tôi cứ ép anh ấy uống. Nếu có xảy ra sự gì thì tôi hối hận khổ sở bằng 100 chị kia.
Liên nghe Văn nói thế thì lại lo sợ.
Nhưng liệu xảy ra sự gì không anh?
Không thể xảy ra sự gì được, chị cứ tin ở tôi mà lên nhà cho.
Mấy lời trấn tĩnh của bạn vẫn không làm yên lòng được Liên. Thấy hai mắt chồng đỏ rực và sưng húp lên bằng hai ngón chân cái, nàng kinh hoàng ra ghế ngồi bưng mặt khóc rưng rức.
Mình nghe tiếng nức nở hỏi vợ,
sao mình lại khóc thế? Làm phiền lòng anh lắm.
Liên lau nước mắt không trả lời, rồi ngẫm nghĩ, bỗng nàng lại khóc, khóc rền rĩ, rồi nàng bảo chồng, hay vì cái điềm gở hôm nọ chăng?
Mình cố làm bộ vui vẻ, cười bảo vợ,
mình chỉ tin nhảm, hết điểm nọ đến điểm kia.
Liên như không để ý tới lời nói của chồng, tiếp luôn,
bữa nọ mình còn nhớ không, anh Văn phàn nàn, ở làng đầy hoa này mà mù thì thật đáng tiếc. Thế mà không biết em lại bảo mù cũng không khổ, cũng có thể sung sướng được, vì tuy không trông thấy sắc đẹp của hoa, nhưng vẫn ngửi thấy hương thơm.
Mình cười, vì thế nên hôm nay anh bị mù phải không em?
Liên giận trách chồng,
ô hay, mình chỉ nói gở mãi.
Mình vẫn thích trêu vợ, nói gở mà thành sự thật được chăng?
Không thành được, nhưng em nghe ghê sợ lắm.
Hai người lại yên lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Liên thì vì lúc đó tâm trí nhiễu đầy những sự buồn rầu đau đớn nên lại nhớ đến cái chết của mẹ. Đưa mắt vào giường, nàng tưởng tượng trông thấy cái xác gầy còm của bà lão. Vội vàng, nàng đưa hai bàn tay lên che mặt như cố xua đuổi cái cảnh tượng rùng mình sởn gáy ấy đi. Còn Minh thì chàng nghĩ đến cuộc đời tương lai của chàng. Cuộc tương lai ấy buổi trưa hôm nay chẳng thấy đẹp đẽ, phẳng lặng. Chàng sẽ cùng người vợ yêu sống một đời dịu dàng, êm ả, không ham muốn, nhưng không bị loay hoay chật vật về cách sinh nhai. Cuộc tương lai ấy sẽ thành ảo mộng chăng?
Không, chẳng bao giờ lại thế.
Mình ơi!
Cái gì đấy mình?
Anh đỡ đau, anh trông thấy mình rồi.
Liên vui mừng.
Thế à? Vậy mình không...
Không, anh không mù đâu, em đừng sợ.
Thực ra, mình dương mắt nhìn chung quanh, tuy sự cố sức ấy làm cho chàng đau đớn.
Thế bây giờ em đang làm gì?
Mình hết sức bình tĩnh,
cố mở mắt nghiêng đầu chăm chú nhìn vợ. Mình đứng ngồi ghế lấy vạt áo lau nước mắt. Liền hớn hở chạy thẳng xuống bếp khoe với Văn. Anh Văn ơi, nhà tôi không mù đâu. Văn quay lại trao đôi mày. Ai bảo chị rằng anh ấy mù, chỉ dại dột. Chỉ mai là anh ấy khỏi như thường. Thực không anh? Anh đừng nói dối tôi nhé. Kìa, nước đã sôi rồi. Văn loay hoay luống cuống, chẳng biết làm thế nào mà bắt được siêu nước ở bếp xa, vì chàng chỉ quen dùng những ấm đồng có quai mà thôi. Liền cười. Thôi, anh để đấy cho tôi. Nàng liền lấy sơm lót hai bên ấm bắc ra đặt trên ghế rồi đem lên nhà. Suốt đêm, Văn và Liên săn sóc bên giường Minh, không ai chợp mắt. Mãi đến lúc gà trong xóm thi nhau gáy sáng, hai người mới biết trời sắp rạng đông. Minh vì mệt quá vừa thiếp đi. Liên toan nói, nhưng Văn giơ tay ra hiệu bảo im để cho Minh yên giấc. Nửa giờ sau, ánh sáng mặt trời đã chiếu qua khe cửa. Thong thả, Văn đứng dậy thì thầm cáo từ vợ bạn ra về, hẹn lát nữa sẽ mang thuốc lại. Liền đưa bạn ra đến cổng, còn nhắc lại câu hỏi. Anh tính có việc gì không?
Không việc gì hết, chỉ cứ tin ở tôi.
Luôn hai hôm mình không ra đến ngoài, vì hai mí mắt chàng tuy bớt sưng, nhưng hễ tia ánh sáng mặt trời lọt vào con ngươi thì lại làm cho hai hàng lệ chảy ra giàn giụa và nhức buốt tận óc. Mình có cái cảm giác như bị những ngọn thương, những mũi tên bịt sắt xiên vào mắt suốt sang tận phía sau gáy. Bởi vậy, mình dẫu vẫn khỏe mạnh mà luôn hai hôm nằm liệt giường trong phòng cửa đóng kín mít như một người mắc bệnh trầm trọng vậy. Trong khi ấy, Liên tạm nghỉ việc bán hoa, lúc nào cũng chầu trực bên chồng để trông nom săn sóc. Ông Lang Ba mà nàng mời đến chữa cho Minh vẫn cam đoan với nàng rằng chỉ dăm hôm nữa là bệnh Minh khỏi hẳn. Song những lời ủy lạo, trấn tĩnh của thầy chẳng thể làm yên được lòng bối rối, lo sợ của Liên. Còn Văn thì không những chàng chẳng tin gì lời thầy lang mà chàng còn lấy làm ái ngại khi chàng đứng ngắm thấy thầy đắp lên mắt bạn những miếng tiết lá ròng rành vỏ ra để đông lại. Chàng chỉ chờ cho thầy bước chân ra ngoài ngưỡng cửa là ném những miếng thuốc mánh qué ấy xuống gậm giường rồi lấy thuốc tây và bông ra rửa cho thật sạch. Vì sự dùng thuốc ta và thuốc tây mà Liên và Văn bao lần giận nhau, Văn tức tối gắt gỏng vì nỗi Liên chẳng hiểu gì tới cách vệ sinh, bà thứ lá quái gì cũng để thầy lang đắp lên mắt mình. Chàng giảng nghĩa về vi trùng cho Liên nghe thì nàng chỉ cười vì nàng không thể tin rằng trong những lá ròng rành mà lại có vi trùng. Và con lẽ nào những con vi trùng ấy bé nhỏ đến nỗi mắt tinh tường của nàng không nhìn rõ được. Và lại, nàng nghe ông Ba Lang rèm pha thuốc tây mà nàng ghê sợ. Mỗi lần đến thăm bệnh nhân, ông ta lại cặn kẽ dặn nàng chớ dùng thuốc tây vì ông ta nói thuốc tây nóng lắm, chỉ hợp cho người Tây có máu hàn và ở xứ lạnh, chứ không thể dùng để chữa cho người An Nam có máu nhiệt và ở xứ nóng được. Liền tuy không hiểu thế nào là hàn là nhiệt, song vẫn lấy làm tin phục lời thầy lắm. Sang ngày thứ ba thì bệnh bắt đầu thuyên giảm, rồi hai hôm sau mắt Minh hình như khỏi hẳn, tuy trông ra ánh sáng còn hơi chói. Văn và Liên vui mừng khôn xiết kể, nhưng người vui mừng nhất là ông Ba Lang. Ông đặt cao cái mục kỉnh gọng đồng lên tận trán, đưa tay vuốt bộ râu bạc lơ thơ, cất giọng tự đắc bảo Liên. Đấy, chị coi, tôi nói năm hôm khỏi là y như rằng năm hôm khỏi. Nếu không nghe tôi mà đi dùng thuốc tây thì mù rồi còn đâu. Văn nghe thầy nói chỉ mỉm cười vì chàng chắc rằng Minh khỏi là không phải nhờ ở thuốc của thầy lang. Sáng hôm nay, mình đã giục vợ lại gánh hoa đi bán. Ngồi một mình trong phòng, chàng lấy làm bứt rứt buồn bã. Cố gượng, chàng lấy sách ra đọc, nhưng chỉ đọc được vài dòng, chàng đã thấy hoa cả mắt và những chữ đen như nhảy lộn xộn trên trang giấy trắng. Gập sách lại, mình đeo kính râm, cái kính mà Vân mua biếu chàng hôm trước, rồi thong thả ra vườn dạo chơi cho được khuây khỏa. Nhìn qua đôi mặt kính màu tro, các vật như nhuộm màu sắc xám, như bị bao bọc trong làn sương mù ảm đạm. Những hoa leo đỏ tươi, mình trông như mớ hoa giả khô héo làm bằng giấy tím. Màu trắng mát của những hoa huệ rung rinh trên cuống cao và mềm đã trở nên hung hung, cứng nhắc, ủ rũ dưới ánh nắng vàng úa của mặt trời buổi sáng. Những hoa hồng quế sắc thắm thì biến thành dạng hoa đen mọc lè xè trên mặt đất màu chì xám. Minh Thốt đưa tay lên bỏ cái kính râm ra, ánh sáng trong trẻo của buổi sáng mùa hè như rọi xuống vườn hoa tươi tốt, rực rỡ, và mắt Minh như lần đầu được ngắm một cảnh tưng bừng sáng sủa. Bỗng chàng thấy chóng mặt, các màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng bay lộn nhảy múa ở trước mặt chàng, hòa hợp trộn lẫn nhau. Rồi Minh thấy nhà cửa, vườn cây, cho chí trời đất đều quay tít thật mau. Chàng kêu rú lên một tiếng, suýt ngã. May vớ được thân cây hoàng lan, chàng ôm ghì lấy, cúi xuống thở hồng hộc, rời rạc cả chân tay. Ông Hoạt sợ hãi, vứt cuốc, chạy lại đỡ chàng, rồi nhặt kính rơi dưới đất đeo vào mắt cho chàng, vừa đưa chàng vào giường nằm nghỉ. Bỗng nhìn lên đình màn, Minh thấy hiện ra một cái vòm đen dần dần to mãi ra. Cái vòm đen ấy có lúc lại vụt biến thành hai. Sợ hãi, Minh ngồi nhỏm dậy, đưa tay lên dụi mắt, vì chàng tưởng như có sự bám chằng lấy con ngươi, khiến chàng không trông rõ được. Nhưng mắt chàng vẫn giáo hoành, mà cái khoảng đen tròn ở trước mắt vẫn sừng sững như đến ám ảnh chàng, lúc rộng loang ra, lúc thu nhỏ lại, lúc quay tít, lúc đứng im phăng phắc. Cuống quýt, mình nhắm nghiền mắt lại để thoát cái vòng hắc ám nó đến như định bao bọc lấy chàng, nhốt chàng vào trong ngục tối. Tức thì cái vết đen biến đi ngay và chàng thấy dịu dịu, dễ chịu. Đoái tưởng tới tấm lòng âu yếm thành thực của vợ và bạn đã tận tâm kiệt lực vì chàng trong mấy hôm, mình mơ màng tưởng như hai người thân yêu đương đứng gần đó ngắm chàng mà mỉm cười. Mình mở choàng mắt ra thì ảnh hai người đã lại biến ra hai cái khoảng tròn đen sừng sững nguyên chỗ cũ. Chàng sợ hãi như người bị ma ám, chăm chăm nhìn kỹ, chàng thấy hiện ra trong cái vòng đen ấy cặp mắt đỏ ngầu và cái mồm rộng hoác. Chàng kêu rú lên, vội vàng nhắm mắt lại. Mình ơi, em đã về. Nghe tiếng vợ, mình thấy đỡ sợ, đỡ khổ. Chàng thong thả mở mắt đăm đăm nhìn rồi hỏi, mình đứng ở đâu? Liền cười, mình khéo vờ lắm, em đứng ngay trước mắt mà mình cứ hỏi ấm ở. Không, mà anh có ấm ở đâu, anh không trông thấy mình thực, có lẽ tại mình đứng vào trong cái vòng đen của anh. Liên cho là chồng nói bông, cười khanh khách. Cái vòng đen ấy mình vẽ từ bao giờ vậy? Không trả lời, mình nghiêng đầu liếc mắt nhìn ra phía trước mặt, rồi tươi cười bảo vợ, anh nhìn thấy mình rồi. Liên ngắm chồng và vẫn cười sằng sặc. Mình biến thành loài gà đấy à? Mình ngơ ngác không hiểu, thì Liên lại nói tiếp, trông mình nghiêng đầu như hệt con gà mái nhìn hạt thóc rơi. Nhưng vẫn thấy chồng yên lặng, nét mặt nghiêm nghị, Liên im bặt, rồi có vẻ lo lắng, nàng xê xẽ hỏi, mình làm sao vậy? Lạ lắm mình ạ, mắt anh thì không đau đớn một tí nào nữa, mà anh nhìn cứ thấy có cái gì vương vướng. Đó là tại mình mới khỏi, vài hôm nữa thì lại được như thường, không việc gì đâu mình ạ. Nghe vợ nói cũng có lý, mình đỡ lo. Mình cho anh mượn cái gương. Liền ra tường lấy đưa cho chồng cái gương hình chữ nhật. Tay mình của quạng như tay thầy bói, khiến Liên vừa kinh hoàng vừa bật cười. Mình trông vào gương bảo vợ, anh không thấy hình anh ở trong gương mình ạ. Tại tối quá đấy chứ gì. Liên bèn mở rộng cánh cửa, ánh sáng ở ngoài như chảy ùa vào trong gian buồng tối. Mình ạ, anh vẫn không thấy hình anh, cả cái gương anh cũng không thấy, mà anh biết anh cầm nó ở trong tay. Liên lo lắng, khổ sở, không tìm được lời trấn tĩnh. Mình lại nói, thế mà mình đứng bên cạnh anh thì anh nhìn thấy rõ lắm, vì mình không ở trong cái vòng đen. Bây giờ chỉ có một cái thôi mình ạ. Một cái gì kia mình? Một cái vòng đen, có lúc những hai cái. Liên nghe chồng nói, kinh hãi, mình vẫn hí hoáy cầm lệch cái gương sang một bên. À, anh trông thấy hình anh rồi. Liên nghe chồng reo cũng phải phì cười. Mình làm như mình bắt được vật gì. Mình ngẫm nghĩ bảo Liên, mình tính có sao không nhỉ? Liên cố an ủi chồng, việc quái gì, sao mình biết không việc gì? Như thế là thường, ai mới khỏi đau mắt cũng vậy. Rồi Liên bịa ra câu chuyện để yên lòng mình. Ngày xưa khi em còn bé, một lần em bị đau mắt mất 2 tháng, lúc khỏi em cũng thấy như anh. Mình mừng rỡ, thật à? Lại chả thật nữa. Thế thoạt đầu tiên em có thấy ánh sáng nhảy múa quay tít không? Liên chẳng ngần ngừ một chút nào. Phải đấy, em thấy ánh sáng quay tít như trong chóng. Rồi thì mình thấy cái vòng đen tròn phải không? Liên giọng quả quyết, chính thế. Rồi thì 2 cái, rồi có lúc lại 1 cái. Có khi mọi vật lại biến thành 2 cả. Chẳng hạn có lúc anh trông mình hóa ra 2 người mà anh sợ không dám nói cho mình biết đấy, phải thế không? liền tươi cười. Phải đấy mình ạ, thế rồi chỉ 5-6 hôm là em khỏi hẳn. Thế thì may quá. Bây giờ thì mình đi ăn cơm vì em đói lắm. Kìa, ông Hoạt đã bưng mâm lên kia rồi. Trong khi ăn cơm, thấy mình cứ phải nghiêng đầu mới gắp được thức ăn, Điền lấy làm ái ngại bảo chồng. Thôi, để em gắp giúp. Mình cười bảo vợ, anh lại nhớ tới khi còn nhỏ, anh ngồi ăn cơm với mẹ, mẹ cũng gắp thức ăn cho anh như thế. Cả ba người cùng cười rộ. Ăn xong, Liên dục mình đi nghỉ. Bầu không khí yên lặng buổi trưa ở nơi thôn dã, không ai ngờ đương bao bọc những sự dạo dực của tâm hồn.